Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô. Và hôm nay thì chúng ta học Côrintô nhất đoạn 10 từ câu 1 đến câu 13. Tựa đề bài học của chúng ta là Gương xấu của dân Israel. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 10 từ câu 1 đến câu 13. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển. Hết thảy họ trong mây và trong biển đã được bắt tem vào trong Môi-se. Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng. Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vần đá thiêng liêng theo với họ. Vần đá ấy là Đấng Christ. Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng. Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ như họ đã ham muốn. Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ, như đã chép. Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có 23.000 người đã ngã chết. Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách và đã bị diệt bởi những con rắn. Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm và đã bị diệt bởi sự hủy diệt. Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã từng học thư thứ nhì Timôthê và ở trong thư thứ nhì Timôthê, đoạn 3 câu 15 đến câu 17, có ghi lại lời của sứ đồ Phaolô dành cho Timôthê như thế này. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và qua cái lời dạy này của sứ đồ Phaolô, Đức Thánh Linh đã dạy cho chúng ta là con dân của Chúa được biết rằng, thứ nhất, Thánh Kinh có năng lực khiến cho loài người được khôn sáng, và Thánh Kinh dẫn loài người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, sự cứu rỗi chỉ có ở trong Đấng Christ Jesus, là bởi vì Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chịu hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Vì thế, muốn được sự cứu rỗi, muốn được tha thứ mọi tội lỗi, muốn được ban cho sự sống đời đời, thì chỉ có tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ Jesus và vâng theo những sự dạy dỗ của chính Ngài. Thứ ba, cả Thánh Kinh là do Thiên Chúa hà hơi. Hà hơi ở đây tức là ban cho sự sống, như là khi Thiên Chúa đã hà hơi vào trong cái thân thể bụi đất của loài người để ban sự sống cho loài người. Thiên Chúa ban sự sống cho Thánh Kinh bằng cách Đức Thánh Linh thổi Thánh Linh vào trong thần trí của những người được Đức Chúa Trời kêu gọi làm cái công việc ghi chép lại thành chữ viết những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết về Thiên Chúa, biết về những ý muốn và những việc làm của Thiên Chúa, và nhất là biết về ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Vì thế, Thánh Kinh được gọi là lời sống và năng động, như Hebrew đoạn 4 câu 12 đã chép. Vì lời của Đức Chúa Trời sống và năng động, sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào, đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy, xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng. Và thứ tư, cả Thánh Kinh, nghĩa là toàn bộ 66 sách từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, có ích cho sự giảng dạy, quở trách, sửa trị, giáo dục con dân Chúa trong sự công bình, để họ được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành, là những việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài. Hôm nay chúng ta cùng nhau học ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 13, để biết rằng một trong các lý do lịch sử của dân Israel được ghi chép lại ở trong Thánh Kinh Cựu Ước là để làm bài học cho con dân Chúa ở trong Hội Thánh. Có nhiều gương xấu của dân Israel đã được ghi lại để chúng ta học và để chúng ta biết mà tránh những cái sự xấu tương tự như vậy. Lịch sử của dân Israel tiêu biểu cho cái sự vô tín, bội ơn và cứng lòng của loài người đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng phản ánh tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa trong cái cách thức Thiên Chúa đối xử với loài người. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển. Câu thứ nhì, hết thảy họ trong mây và trong biển đã được bắp tem vào trong Môi-se. Hội thánh ở tại Cô-rinh-tô là một trong các hội thánh bao gồm các dân ngoại, dù cũng có một số ít con dân Chúa trong hội thánh là người Israel. Phao-lô là người Israel, vì thế sở hữu đại danh từ Hê-môn được dùng ở trong câu 1, nên dịch là của chúng tôi thay vì của chúng ta. Nếu dịch là của chúng ta thì không hợp lý, vì tổ phụ của dân Israel không phải là tổ phụ của các dân ngoại. Khi Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, thì Ngài đã dùng một trụ mây để dẫn đường họ và ban bóng mát che phủ họ lúc ban ngày. Và Ngài dùng một trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm họ lúc ban đêm. Khi họ đối diện với biển đỏ thì Đức Chúa Trời đã tách biển ra, khiến nước biển dựng đứng hai bên, chừa ra một lối đi để dân Israel có thể băng ngang qua biển. Dân Israel đã ở trong bóng mây của sự dẫn dắt và che chở từ Thiên Chúa. Dân Israel đã an toàn đi ngang qua đáy biển trong cái sự bảo vệ từ Thiên Chúa. Danh từ bắp tem có nghĩa đen là nhúng chìm vào trong một chất lỏng, và có nghĩa bóng là hội nhập là một. Giả sử như quý ông bạn chị em có một khúc vải trắng và quý ông bạn chị em muốn nhuộm nó thành màu đỏ, thì quý ông bạn chị em pha thuốc nhuộm màu đỏ vào trong một thùng nước, rồi quý ông bạn chị em dìm hoàn toàn cái khúc vải trắng của mình vào trong cái thùng thuốc nhuộm màu đỏ đó. Khi quý ông bạn chị em đem cái miếng vải trắng đó ra khỏi thùng thuốc nhuộm, thì tấm vải trắng đó nó đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nghĩa là tấm vải trắng đã hội nhập với màu đỏ và màu đỏ của thuốc nhuộm đó đã hội nhập với tấm vải trắng. Cả hai hiệp làm một. Mỗi một người ở trong dân Israel khi được giải phóng ra khỏi xứ Ai Cập đã được ở trong cái sự dẫn dắt, che chở và bảo vệ của Thiên Chúa dưới cái sự lãnh đạo của Môi-se. Họ đã trở nên một với Môi-se khi họ ở trong cái sự dẫn dắt, che chở và bảo vệ của Thiên Chúa, là bởi vì Môi-se là người đã được Thiên Chúa chọn làm người dẫn dắt họ. Giới từ vào trong được dùng ở trong câu 2 cũng là cái giới từ vào trong được dùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Báp tem vào trong Môi-se là kết hiệp làm một với Môi-se. Báp tem vào trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là kết hiệp làm một với danh xưng đấng từ hữu hằng hữu của ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ đó mà con dân Chúa được gọi bằng danh xưng của Thiên Chúa, như đã chép trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14. Nếu dân ta, kẻ được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại, từ bỏ những lối ác của chúng, thì ta từ trên trời sẽ nghe, sẽ tha thứ tội lỗi của chúng và sẽ chữa lành đất của chúng. Ở đây chúng ta thấy dân của Chúa được gọi bằng danh của Ngài. Và Giê-rê-mi đoạn 14 câu 9, đoạn 15 câu 16 cũng như Đa-ni-ên đoạn 9 câu 19 cũng xác nhận rằng con dân Chúa được gọi bằng danh của Chúa. Ở trong thời Tân Ước, con dân Chúa còn được gọi bằng danh của Đấng Christ, tức là danh cơ đốc nhân, có nghĩa là người tin và vâng theo Đấng Christ, và điều này đã được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 26. Câu thứ ba, hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng. Thức ăn thiêng liêng cho phần thân thể xác thịt của họ, tức là dân Israel, là mana được ban cho họ từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu mỗi tuần. Ngày thứ sáu thì cái số lượng thu gom được tăng gấp đôi để ăn qua ngày thứ bảy. Vì ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, con dân Chúa không được lao động và cũng không có mana, như đã chép ở trong suốt cái giếp tôi ký đoạn 16. Thức ăn thiêng liêng cho phần thuộc linh của họ chính là 10 điều răn và các luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban hành từ trên núi Sinai và đã được Môi-se ghi chép lại ở trong sách luật pháp. Đặc biệt, 10 điều răn được chính Đức Chúa Trời dùng ngón tay của Ngài viết trên hai bảng đá trao cho Môi-se. Ngày nay, thức ăn thiêng liêng của Hội Thánh vẫn là lời hằng sống của Thiên Chúa được thể hiện qua Đấng Christ, như Giăng đoạn 6 từ câu 32 đến câu 58 đã dạy cho chúng ta biết như vậy. Bản thể của Đấng Christ là sự sáng, lẽ thật và sự sống, như Giăng đoạn 14 câu 6 đã cho chúng ta biết. Ngài phán ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đường đi là tiêu biểu cho cái ánh sáng thiên thượng chiếu vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta biết và sống như thế nào. Con dân Chúa trong Hội Thánh ăn nuốt lời hằng sống của Thiên Chúa, tức là bởi đức tin tiếp nhận bản thể của Đấng Christ, được trở nên một với Đấng Christ. Đời sống của họ được soi dẫn bởi Đấng Christ. Họ trở nên chân thật trong Đấng Christ. Họ được sống lại và sống đời đời trong Đấng Christ. Câu 4. Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng, vì họ đã uống từ một vần đá thiêng liêng theo với họ. Vần đá ấy là Đấng Christ. Trên cái hành trình từ Ai Cập băng qua các đồng vắng tiến về đất hứa Canaan, có hai trường hợp dân Israel thiếu nước uống và được Thiên Chúa làm phép lạ, ban nước uống cho họ từ một vần đá. Trường hợp thứ nhất là nước chảy ra từ một vần đá ở tại Horeb, được ghi lại trong suốt Ai Cập ký đoạn 17 từ câu 1 đến câu 6. Trường hợp thứ nhì là nước chảy ra từ một vần đá ở tại Meriba, được ghi lại trong dân số ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 11. Nước tiêu biểu cho sự sống vì nước bảo tồn sự sống cho thân thể xác thịt của loài người. Gọi là nước thiêng liêng vì là nước ra từ phép lạ của Thiên Chúa. Còn nước thiêng liêng thuộc linh chính là máu của Đấng Christ rửa sạch mọi tội lỗi của loài người. Máu của Đấng Christ phục hồi sự sống thuộc linh cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Nhóm chữ vần đá thiêng liêng theo với họ không có nghĩa là vần đá ở tại Horeb đi theo dân Israel đến Meriba, mà là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như là vần đá, là để nói đến cái sự che chở, bảo vệ, cứu giúp, ban cho của Ngài đối với công dân của Ngài. Nước mà dân Israel uống là từ cánh tay quyền năng của Thiên Chúa ban cho họ qua vần đá ở tại Horeb và qua vần đá ở tại Meriba. Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa ngôi lời, nhập thế làm người, là vần đá ban nước sống cho những ai xin Ngài, như lời của Ngài đã phán và được ghi lại trong Giăng đoạn 4 câu 10. Đức Chúa Giêsu Christ mời gọi mọi người khao khát lẽ thật và sự sống đến uống từ Ngài, như đã chép lại ở trong Giăng đoạn 7 từ câu 37 đến câu 38. Câu thứ 5. Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng. Khi chúng ta đọc từ xuất Egypto ký cho đến dân số ký, thì chúng ta sẽ thấy rằng dân Israel thật là một dân cứng lòng. Mặc dù họ đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ Thiên Chúa đã làm ra trước mắt họ. Trong số đó có một cái phép lạ thường xuyên xảy ra 6 ngày mỗi tuần trong suốt 40 năm là phép lạ mana từ trời ban xuống vào buổi sáng sớm để dùng làm thức ăn cho họ. Vào tháng 2 năm thứ nhì, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, thì họ đến đồng vắng Pharan và đóng trại ở tại Kade. Tại đó, Thiên Chúa truyền lệnh cho Môi-se sai 12 thám tử, mỗi một người đại diện cho một chi phái của Israel, vào do thám đất hứa Canaan. Sau 40 ngày đêm, các thám tử trở về, báo cáo tình hình dân Canaan và sự trù phú của đất hứa. Ngoài Giô-suê của chi phái Ephraim và Caleb của chi phái Juda, 10 thám tử khác thuộc 10 chi phái khác đã báo cáo rằng chúng ta không thể đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Lời báo cáo của 10 thám tử đã khiến cho dân Israel sợ hãi, kêu la, khóc lóc cả đêm. Họ oán trách Môi-se và A-rôn. Họ nói rằng thà là họ chết ở trong xứ Ai Cập hoặc là chết ở trong đồng vắng, còn hơn là bị đấng từ hữu bằng hữu dẫn vào xứ Canaan để phải chết bởi gươm, còn vợ con của họ thì bị làm mồi cho dân Canaan. Họ bàn với nhau lập lên một người lãnh đạo để dẫn họ quay lại xứ Ai Cập. Giô-suê và Ca-lép thấy vậy, xé quần áo của mình ra để nói với dân Israel rằng nếu đấng từ hữu hoàng hữu đẹp lòng dân sự thì Ngài sẽ đem họ vào xứ Canaan và ban cho họ cả xứ. Đó là một xứ đượm sữa và mật, miễn là dân sự đừng nổi loạn, nghịch lại đấng từ hữu hoàng hữu và đừng sợ dân bản xứ. Hai ông đã kết luận, chớ sợ, đấng từ hữu hoàng hữu ở cùng chúng ta. Nhưng dân Israel đã đòi ném đá hai ông. Lập tức sự vinh quang của đấng từ hữu hoàng hữu hiện ra trước dân Israel. Ngài phán với Môi-se, vì dân Israel đã khinh thường Ngài và không tin Ngài, mặc dù bao nhiêu phép lạ Ngài đã làm ra giữa họ, nên Ngài sẽ giáng một cơn dịch bệnh để tiêu diệt họ, rồi khiến cho Môi-se thành một dân lớn và mạnh hơn họ. Hiện nay chúng ta đang ở trong cái mùa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và chúng ta đã thấy tác hại của nó trên toàn thế giới. Vì thế chúng ta biết khi cần Chúa chỉ cần dùng một cơn dịch bệnh là có thể tiêu diệt tất cả những ai mà Ngài muốn tiêu diệt. Và việc đó sẽ xảy ra rất là chớp nhoáng. Tuy nhiên, Môi-se đã cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho dân Israel. Ngài đáp lời cầu xin của Môi-se không giáng cơn dịch bệnh để tiêu diệt dân Israel, nhưng hình phạt tất cả những người từ 20 tuổi trở lên phải chết ở trong đồng vắng. Đó là để đáp lại lời nói của chính họ về cái sự họ thà chết trong đồng vắng hơn là tiến vào đất hứa Canaan. Tiếp theo là cái hình phạt toàn dân Israel phải lưu lạc trong đồng vắng suốt 40 năm, mỗi một năm ứng cho một ngày mà họ do thám xứ Canaan. Điều này có nghĩa là họ đang ở vào năm thứ nhì và họ phải đi thêm 38 năm nữa ở trong đồng vắng, cứ lang thang như vậy trong đồng vắng. Và như vậy, cái người mà được 20 tuổi vào cái ngày phản loạn này, thì 38 năm sau họ đã được 58 tuổi. Và họ cũng phải gục chết ở trong đồng vắng vào cái năm thứ 40 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Để rồi chỉ có những đứa trẻ dưới 20 tuổi và chỉ có Giô-suê với Ca-lép là có thể sống và đi vào trong đất hứa. Chúng ta thấy dân Israel được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn, biệt riêng là một dân thánh, một nước thầy tế lễ như đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 19 câu 6 và Ngài hứa ban đất Canaan cho họ. Nhưng khi họ bội nghịch không đẹp lòng Ngài thì họ đã bị hình phạt một cách rất là nghiêm khắc và họ đã mất phần ở trong lời hứa. Hãy tưởng tượng trên 600.000 người đàn ông từ 20 tuổi trở lên khi họ rời khỏi xứ Ai Cập, 2 năm sau thì có một số những đứa trẻ 19, 18 đã trở thành 20 tuổi thì con số đó đã trên 600.000 người mà chỉ có hai người là Giô-suê và Ca-lép là được sống để bước vào trong Canaan tiếp nhận lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel. Chúng ta thấy sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ngày nay chúng ta là dân Israel thuộc linh, được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn, biệt riêng là một dân thánh, làm những thầy tế lễ dưới quyền thầy tế lễ thượng phẩm Jesus Christ, vua của các vua và chúa của các chúa. Như lời của Chúa đã chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 mà chúng ta đã học. Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Địa vị của chúng ta thật là cao quý. Nhưng nếu chúng ta phản nghịch Thiên Chúa, khinh thường và không tin Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ bị hình phạt một cách nghiêm khắc như ngày xưa Đức Chúa Trời đã hình phạt dân Israel. Chúng ta sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Quý ông bà anh chị em hãy đọc lại Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 để thấy rằng những người tin Chúa trong kỳ tận thế chịu khổ trong cơn đại nạn để giữ vững đức tin, nhưng chỉ vì thiếu tình yêu thương đối với anh chị em cùng đức tin mà họ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục chung với ma quỷ. Câu thứ 6. Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta, đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ như họ đã ham muốn. Những sự đó là tất cả những gương xấu của dân Israel và những hình phạt tương xứng với cái sự phản nghịch của họ. Những sự dữ mà dân Israel ham muốn, tự trung, đều là cái sự ăn uống, sự tà dâm và cái sự cầu an, cho dù phải làm nô lệ. Họ thà quay về sống đời nô lệ để được ăn uống những thứ họ ưa thích, hơn là ăn uống kham khổ trong một thời gian, rồi sống tự do, no ấm đầy đủ ở trong đất hứa. Mỗi khi nghịch cảnh xảy ra, thiếu nước uống, họ đều than van, oán trách, nổi loạn thay vì hạ mình kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp. Khi đối diện với kẻ thù hung hãn thì họ khiếp sợ, oán trách Thiên Chúa, dù Thiên Chúa đã làm ra những phép lạ lớn chưa từng thấy để giải cứu họ. Phép lạ của trụ mây và trụ lửa ngày đêm đồng hành để dẫn đường và bảo vệ họ. Phép lạ lớn khiến biển đỏ rẽ đường cho họ băng ngang đáy biển, nhưng chôn vùi cả quân lực của xứ Egypto. Phép lạ mana 6 ngày trong một tuần cung cấp thực phẩm cho họ. Phép lạ chim cút phủ đầy trại quân để họ có thịt ăn. Phép lạ nước đắng hóa thành nước ngọt. Phép lạ nước uống chảy ra từ một vần đá, vân vân. Ham muốn những sự dữ là ham muốn những sự không đẹp lòng Thiên Chúa, không đúng với Thánh Kinh. Ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 33, Thiên Chúa gọi cái sự vô tín phản nghịch của dân Israel là cái sự ngoại tình. Danh từ sự ngoại tình theo nghĩa đen là cái sự quan hệ tình dục của một người đã có vợ hoặc có chồng với một người không phải là vợ hoặc là chồng của mình. Còn theo nghĩa bóng là cái sự thờ lại bất cứ một ai hay một sự gì khác không phải là Thiên Chúa. Động từ thờ lại được dùng ở đây hàm ý xem ai đó hay là cái sự gì đó là lẽ sống, là nguồn hạnh phúc, là mục đích cho mọi việc làm. Nên yêu thích, quý trọng, nương cậy và sống chết cho người ấy hay là cho sự ấy. Dân Israel đã thờ lại những sự ham muốn của họ thay vì thờ lại Thiên Chúa. Họ sống vì những cái sự ham muốn của xác thịt, chứ không sống vì những ý muốn của Thiên Chúa là những ý muốn tốt lành đối với họ, hướng đến một cái chung cuộc vô cùng phước hạnh đã dành sẵn cho họ. Lời của Chúa trong Jeremy đoạn 29 câu 11 chép rằng: Đấng tự hữu hằng hữu phán: Vì ta biết những ý tưởng mà ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng. Khi chúng ta sống theo ý muốn, sở thích của mình, thay vì sống theo ý muốn và luật pháp của Thiên Chúa, thì chúng ta đã tự tôn thờ bản ngã, đặt mình làm thần tượng của chính mình, là chúng ta phạm tội ngoại tình thuộc linh. Ăn, uống, mặc, ở, vui chơi, quan hệ tình dục là những nhu cầu chính đáng. Nhưng nếu chúng ta thỏa mãn các nhu cầu đó cách sai nghịch lời Chúa, hoặc chúng ta say mê chúng, thì chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta lo lắng về các nhu cầu vật chất, thì chúng ta cũng phạm tội vô tín và xem thường Thiên Chúa. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 25 đến câu 34 đã dạy rõ: Đức Chúa Trời là đấng biết mọi nhu cầu thuộc thể của chúng ta, và Ngài cũng là đấng sẽ ban cho chúng ta mọi nhu cầu khi chúng ta hết lòng tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài. Mục đích đời sống của những người không có Chúa là tìm kiếm các nhu cầu vật chất, nhưng mục đích của con dân Chúa là tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Sự công bình của Đức Chúa Trời là sự Ngài hành động đúng theo các điều răn và luật pháp của Ngài. Đó là Đức Chúa Trời không thiên vị, không bỏ qua sự phạm tội, không nghịch lại các đặc tính của Ngài. Tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời là tìm hiểu mọi việc làm của Đức Chúa Trời đã được ghi chép trong Thánh Kinh, đang được thể hiện trong đời sống của bản thân, trong hội thánh và trong thời sự của thế gian. Tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời là hết lòng sống theo lời Chúa để được ở lại trong nước trời. Và quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại loạt bài giảng về nước trời mà chúng tôi đã đăng ở trên khu mạng tìmhiểutinlành.com. Câu 7. Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ, như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. Sự thờ thần tượng được nói đến ở trong câu này là cái sự thờ thần tượng theo nghĩa đen như đã được ghi chép ở trong Xuất Ai Cập đoạn 32. Vào lúc đó, trong khi Môi-se lên núi Sinai để nhận hai bản đá ghi chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời và ở lại trên núi trong suốt 40 ngày đêm, thì dân Israel đã yêu cầu A-rôn làm ra một thiên chúa để họ thờ lại. A-rôn đã bảo họ quyên góp vòng vàng và dùng đó đúc ra một tượng bò con tiêu biểu cho thiên chúa. Dân Israel đã dâng các củ lễ thiêu và các củ lễ cảm tạ cho thiên chúa trước hình tượng bò con bằng vàng. Họ ngồi lại ăn uống với nhau rồi đứng dậy mà vui đùa. Vì thế thiên chúa muốn diệt dân Israel. Nhưng Môi-se đã van xin thay cho dân Israel, nên Thiên Chúa bỏ qua cái sự hình phạt dân sự. Tuy nhiên, có khoảng 3.000 người trong dân Israel bị người Lê-vi, theo lệnh của Môi-se, giết chết bằng gươm. Có lẽ đây là những người không chịu ăn năn về cái sự thờ lại hình tượng của bò con. Chúng ta thấy, mặc dù dân Israel thờ phượng Thiên Chúa, nhưng vì họ thờ phượng Ngài qua hình tượng bằng vàng của một con bò con, nên họ tự biến mình thành những kẻ thờ lại thần tượng. Đây là bài học quan trọng cho công dân Chúa ngày nay. Biết bao nhiêu người đã thờ phượng Thiên Chúa qua một cái hình tượng, hoặc là thờ phượng Thiên Chúa qua một giáo chủ, qua một giáo phái, qua một tổ chức tôn giáo, hay là qua một tư tưởng thần học. Thậm chí có người thờ lại Thiên Chúa qua một mục vụ nào đó. Khi chúng ta biến một cái hình tượng nào đó, dù chúng ta gọi hình tượng đó là Chúa, hoặc là biến một người nào, một giáo phái nào, một tổ chức tôn giáo nào, một phong trào nào, một cái sự hầu vị Chúa nào thành đối tượng để tôn vinh và thờ phượng, thì chúng ta phạm tội thờ thần tượng. Câu 8. Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có 23.000 người đã ngã chết. Dân số ký đoạn 25 ghi lại cái sự kiện dân Israel phạm tà dâm với phụ nữ của dân Moab. Những phụ nữ của dân Moab mời dân Israel ăn các củ cúng thần tượng. Dân Israel đã ăn và sắp mình trước các tà thần của dân Moab. Thiên Chúa đã hình phạt dân Israel bằng một tai vạ. Thiên Chúa lại truyền cho Môi-se treo các quan trưởng ở trong Israel vì cớ họ đã không quản trị được những người ở dưới quyền của họ, hoặc là vì cớ chính họ là những người đã chấp thuận cho cái sự phạm tội đó của dân Israel. Dân số ký đoạn 25 câu 9 ghi rằng có 24.000 người chết ở trong cơn tai vạ, nhưng Phaolô thì ghi rằng có 23.000 người đã ngã chết. Có lẽ 23.000 người chết là vì sự hành hại trực tiếp của Đức Chúa Trời qua dịch bệnh, còn 1.000 người là các quan trưởng ở trong dân Israel bị xử treo thân theo lệnh của Đức Chúa Trời, như đã ghi lại trong dân số ký đoạn 25 câu 4. Sự phạm tà dâm thuộc thể luôn luôn liên kết với cái sự thờ lại tà thần. Khi một người phạm tà dâm thuộc thể là người ấy cũng cùng lúc tôn cái sự ham muốn thỏa mãn tình dục thành thần tượng của mình. Người ấy thà chiều theo cái sự đòi hỏi của sự ham muốn thỏa mãn tình dục hơn là vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời. Người phạm tà dâm thuộc thể rất dễ ngã vào cái sự cám dỗ, ăn củ cúng thần tượng và thờ lại thần tượng chung với người mà mình phạm tà dâm với. Vua Salomon là một người được Thiên Chúa yêu. Ông đã được Thiên Chúa ban cho cái sự khôn sáng vượt bậc. Ông đã được Thiên Chúa cho phép đứng ra xây dựng đền thờ Thiên Chúa. Và ông đã được Đức Thánh Linh dùng để viết ra 3 sách ở trong Thánh Kinh. Đó là các sách Châm ngôn, Truyền đạo và Nhã ca. Nhưng chỉ vì Salomon đã kết hôn với nhiều phụ nữ thuộc các dân ngoại là những người không tin Chúa, những người thờ thần tượng, mà ông đã ngã vào cái sự cám dỗ cho phép họ, tức là những bà vợ dân ngoại của ông, lập nên những hình tượng tà thần và những nơi thờ tà thần ở trong đất nước Israel. Và cái điều đó đã gây cái sự vấp phạm lâu dài mãi đến sau này ở trong dân Israel. Là con dân Chúa, chúng ta phải tránh sự tà dâm và chúng ta cũng phải tránh cái sự kết hôn với người không phải là con dân Chúa. Ngoài ra, con dân Chúa cũng tránh cái sự làm ăn chung với những người không tin Chúa, tránh làm việc thiện chung với những người không tin Chúa, vì những người không tin Chúa thường tôn vinh, thờ phượng các tà thần trong công việc làm ăn và trong việc làm việc thiện. Liên kết với người không tin Chúa trong sự làm ăn hay làm việc thiện sẽ khiến cho chúng ta dễ bị cám dỗ, ăn của cúng thần tượng và thờ lại tà thần. Corinto nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 là nguyên tắc rõ ràng về sự con dân Chúa không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Câu 9. Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách và đã bị diệt bởi những con rắn. Dân số ký đoạn 21 ghi lại sự kiện dân Israel chê mana là thức ăn đạm bạc, nên Thiên Chúa sai những con rắn lửa đến cắn chết nhiều người. Dân Israel ăn năn và nhờ Môi-se cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Môi-se dâng lời cầu thay cho dân sự và được Thiên Chúa đáp lời. Ngài phán bảo Môi-se làm hình một con rắn lửa, treo nó lên một trụ gỗ. Ai bị rắn cắn, nhìn vào hình con rắn bị treo trên trụ gỗ, thì sẽ sống. Sự kiện dân Israel lầm bầm, oán trách Chúa về môi trường sống, về thức ăn Chúa đã ban cho họ, là một cái sự thử thách sự nhẫn nại của Chúa đối với họ. Ngay từ trong lòng của nhiều người trong dân Israel không có cái sự yêu kính, vâng phục Chúa. Họ chỉ sống sao cho các nhu cầu sinh lý của họ được thỏa mãn. Vì thế họ không thể chịu đựng những khó khăn, gian khổ Chúa cho phép xảy ra để rèn luyện họ. Chúa biết rõ tấm lòng của họ, nhưng Ngài nhẫn nại cho họ thêm thời gian để họ thay đổi. Tuy nhiên khi sự phản nghịch của họ thể hiện thành lời nói và thành hành động, thì Ngài sửa phạt họ một cách nghiêm khắc. Con rắn tiêu biểu cho Satan. Satan đứng đầu những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Khi loài người để cho những ham muốn vật chất khiến mình phạm tội nghịch lại Thiên Chúa, thì loài người đứng về phía của Satan. Nhưng chính Satan lại là kẻ làm khổ và làm chết những ai tin theo nó. Adam và Eva là hai nạn nhân đầu tiên của nó khi họ nghe theo lời nói dối của nó. Chính vì thế mà Đức Chúa Giêsu đã gọi Satan là kẻ giết người và cha của sự nói dối, và lời phán của Ngài đã được chép lại trong văn đoạn 8 câu 44. Con rắn bị treo trên trụ gỗ tiêu biểu cho sự Satan và những ai chống nghịch Thiên Chúa thì bị án chết. Nghĩa là mọi tội lỗi phải bị hình phạt. Đức Chúa Giêsu Christ đã bị treo trên trụ gỗ để gánh thay hình phạt cho tội lỗi của loài người. Dân Israel bị rắn cắn, có lòng ăn năn, sợ chết, tin lời của Môi-se, nhìn vào hình tượng của con rắn bị treo trên trụ gỗ để thể hiện sự ăn năn và đức tin của mình, thì họ được sống. Ngày nay, ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, thì người ấy được tha tội và được ban cho sự sống đời đời. Dân Israel ngày xưa đã được chọn làm dân thánh của Thiên Chúa, nhưng họ vì lòng vô tín mà thử thách sự nhẫn nại của Ngài, nên họ đã bị hình phạt. Khi chúng ta đối chiếu Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 9 với Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 14 câu 19 và Các Quan Sát đoạn 2 câu 1, thì chúng ta biết chính Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời với cái danh hiệu Thiên Sứ của Đấng Từ Hữu Hoàng Hữu là Đấng đi trước dân Israel và luôn có mặt ở trong suốt hành trình của họ từ xứ Ai Cập cho đến xứ Canaan như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4. Ngài đi theo họ. Và Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 14 câu 19 chép: Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel lộn lại đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại ở về sau. Qua văn mạch của Thánh Kinh chúng ta biết Thiên Sứ của Đấng Từ Hữu Hoàng Hữu chính là Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng đã lập giao ước và hứa ban đất Canaan cho dân Israel, chứ không phải một Thiên Sứ nào trong số những Thiên Sứ do Thiên Chúa dựng nên. Các Quan Sát đoạn 2 câu 1 chép: Thiên Sứ của Đấng Từ Hữu Hoàng Hữu đi lên từ Ginh-ganh đến Bô-kim và nói rằng: Ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ đời đời chẳng hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi. Như vậy chúng ta thấy danh từ Thiên Sứ của Đấng Từ Hữu Hoàng Hữu hoặc là Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đều có nghĩa là Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời, đại diện cho ba ngôi Thiên Chúa để tương tác với loài người. Ngày nay, Hội Thánh là dân Israel thuộc linh của Thiên Chúa. Chúng ta đã được ở trong Hội Thánh. Chúng ta hãy cẩn thận giữ mình, đừng thử thách sự nhẫn nại của Đấng Christ. Mặc dù sự thương xót của Chúa rất là lớn, nhưng cái sự thánh khiết và sự công chính của Ngài cũng rất lớn. Chúng ta không biết khi nào thì Ngài sẽ mửa chúng ta ra nếu chúng ta cứ vừa theo Chúa vừa phạm tội mà không ăn năn. Lời cảnh cáo này đã được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16 mà chúng ta đã học. Câu 10. Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm và đã bị diệt bởi sự hủy diệt. Lầm bầm là cái sự thì thầm với chính mình hay là với người khác để bày tỏ cái sự mình bất mãn, mình than phiền, mình oán trách ai đó hay là sự gì đó. Dân Israel đã quen thói lầm bầm, có lẽ là vì họ đã sống suốt 400 năm dưới ách nô lệ của dân Egypto. Họ bất mãn sự hà khắc của dân Egypto nhưng không dám lớn tiếng chống đối, mà chỉ biết cùng nhau lầm bầm. Thói quen tiêu cực đó đã khiến cho họ thường xuyên lầm bầm nghịch lại Chúa khi nghịch cảnh xảy ra. Sự hủy diệt là bất cứ phương tiện nào Thiên Chúa dùng để hủy diệt những kẻ phạm tội, từ cái sự đất nứt ra nuốt sống những tội nhân, đến cái sự lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy những tội nhân, đến những cơn dịch bệnh, đói kém và thậm chí là chiến tranh. Câu 11. Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ. Hết thảy những sự đó là tất cả những gì xảy ra trong lịch sử của dân Israel được ghi chép trong Thánh Kinh để làm gương cho con dân Chúa các đời sau, đặc biệt là cho con dân Chúa ở trong Hội Thánh. Vì con dân Chúa trong Hội Thánh là những người được ban cho một cái địa vị cao trọng nhất trong toàn thể các thánh đồ của Chúa, đó là được cùng Đấng Christ đồng trị toàn thể vương quốc của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa trong Hội Thánh lại càng phải giữ mình hơn ai hết để không bị trật phần ân điển quá lớn đã ban cho mình. Con dân Chúa trong Hội Thánh là những người đang ở vào thời kỳ cuối cùng liền trước kỳ tận thế. Có thể nói trong suốt khoảng chiều dài lịch sử tự trị của loài người, hai ngày cuối cùng trước khi bước vào thời kỳ vương quốc ngàn năm chính là khoảng thời gian 2000 năm Hội Thánh của Chúa được thành lập và phát triển. Vì trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm như một ngày. Sự cuối cùng của các thời đại đang đến một cách chắc chắn. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang xảy ra là dấu hiệu khởi đầu của sự Đức Chúa Trời chuẩn bị thế gian cho sự cuối cùng. Câu 12. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã. Vì chúng ta, những con dân của Chúa, đã được lời Chúa ghi lại những tấm gương sống động của dân Israel, chúng ta hãy coi chừng chính mình, kẻo chúng ta bị vấp ngã trước mưu kế của ma quỷ mà phạm tội, bị trật phần ân điển, bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống dịch là hãy giữ, kẻo ngã. Nhưng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là động từ hãy coi chừng. Theo nghĩa đen là hãy nhìn xem chung quanh một cách cẩn thận, còn nghĩa bóng là hãy suy ngẫm một cách cẩn thận. Cả hai nghĩa đen và bóng của từ ngữ này đều được áp dụng ở trong câu 12. Chúng ta cần cẩn thận quan sát mọi sự, mọi người chung quanh chúng ta, và chúng ta cần suy ngẫm cẩn thận về những gì mình nhận thức, đối chiếu với lời Chúa, để có thể ứng xử không sai nghịch lời Chúa. Có như vậy chúng ta mới luôn đứng vững trong cuộc chiến thuộc linh và thắng giải trong cuộc chạy thuộc linh. Câu 13. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, danh từ Paramos vừa có nghĩa là sự cám dỗ vừa có nghĩa là sự thử thách. Sự cám dỗ là cái sự xui khiến người ta phạm tội. Sự cám dỗ đến từ loài người và ma quỷ. Sự thử thách là sự khó khăn đặt ra để rèn luyện người tin Chúa. Sự thử thách đến từ Chúa hoặc bởi sự Chúa cho phép sự cám dỗ xảy ra. Tất cả những sự thử thách đến từ Đức Chúa Trời hoặc những sự cám dỗ đến từ ma quỷ đều không thể nắm giữ được chúng ta, ngoại trừ cái sự cám dỗ đến từ trong chính tâm lòng có những cái sự ham muốn bất chính của chúng ta. Thật vậy, chỉ có sự cám dỗ phát xuất từ trong chính tấm lòng của chúng ta, vì chúng ta ưa thích tội lỗi, mới có thể nắm giữ được chúng ta, điều khiển được chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi. Lời của Chúa dạy và đã được ghi lại trong Gia Cơ đoạn 1 từ câu 14 đến câu 15 như thế này. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết. Và đó chính là điều đã xảy ra cho Eva. Chính vì thế mà lời Chúa đã khuyên dạy chúng ta phải hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của mình. Châm ngôn đoạn 4 câu 23 dạy rằng, hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó. Nói cho cùng, quyết định thuộc về mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền tự do trong sự lựa chọn để vâng phục Ngài, ưa thích và tôn kính các điều răn của Ngài, hoặc là chiều theo ý riêng mà chống nghịch Ngài, vi phạm các điều răn của Ngài. Khi chúng ta chọn chịu khổ để vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa, thì chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng ban thêm sức cho chúng ta và cùng chịu khổ với chúng ta. Rồi Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong lối thoát mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta ở trong từng nghịch cảnh. Ê-sai đoạn 63 câu 9 chép, trong mọi sự khốn khổ của họ thì Ngài cũng chịu khốn khổ và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà Ngài đã chuộc họ, Ngài đã ẩm bồng và cưu mang họ trong suốt các ngày thuở xưa. Tin cậy Chúa là tin rằng Chúa không bao giờ cho phép bất cứ sự cám dỗ hoặc thử thách nào xảy ra mà quá sức chịu đựng của mình. Tin rằng Chúa luôn mở đường cho mình có sức chịu đựng và ra khỏi mọi cám dỗ, mọi thử thách một cách đắc thắng. Chẳng có một sự cám dỗ hay thử thách nào sẽ quá sức chịu đựng của chúng ta. Và Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi, cho dù có khi con đường để ra khỏi đó là sự chết của thân thể xác thịt này. Đó là trường hợp đã xảy ra cho hàng triệu con dân của Chúa ở trong hội thánh, trong những cái cơn bách hại hội thánh. Họ đã được Chúa giải cứu khỏi cái cơn bách hại đó bằng cách đem linh hồn họ ra khỏi thân thể xác thịt của họ vào trong vương quốc của Ngài. Người nào nói rằng mình đã chịu khổ quá sức nên không thể làm theo lời Chúa là người ấy đang cáo buộc Đức Chúa Trời nói dối, đang cáo buộc Đức Chúa Trời bất công. Thật ra người ấy không muốn chịu khổ vì danh Chúa, thật ra người ấy chỉ muốn buông mình sống theo dục vọng. Những người như vậy sẽ gánh lấy hình phạt tương xứng trong ngày chung cuộc. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một người trong chúng ta đây được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Con thiết tha xin mãi thuộc Ngài, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Kính trong tim lời ca tôn ngợi Chúa, cung kính dâng lên ngàn lời ca thiết tha, vì Ngài là đấng ngàn xưa chết thế cho bao người. Ngài là tình yêu tha thiết yêu và yêu thương mãi. Bên Chúa Giêsu đời con luôn hạnh phúc, cho dấu phong ba nhiều khi dâng lối đi, lòng hằng mừng vui con luôn vững bước đi theo Ngài. Lời Ngài dìu con đưa dắt con những bước miệt mài, con đi theo Ngài dù cho bao khó khăn trên đường đi. Con luôn tin cậy chờ trong thánh ân Ngài thêm sức mới. Ngài là nguồn sống nuôi con muôn đời, Ngài là nguồn sáng luôn soi trong đời, Ngài là hạnh phúc cho con nương nhờ mãi hoài. thế tha sinh. Đời con vẫn còn mãi trong cánh yêu thương được Ngài luôn phú che, được Ngài dìu con từ nay cho đến muôn muôn đời. Và cuộc đời con thiết tha xin mãi thuộc Ngài. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu. Amen. Con đi theo Ngài dù cho bao khó khăn trên đường đi, con luôn tin cậy chờ trong thánh ân Ngài thêm sức mới. Ngài là nguồn sống nuôi con muôn đời, Ngài là nguồn sáng luôn soi trong đời, Ngài là hạnh phúc cho con nương nhờ mãi hoài. Đời con vẫn còn mãi trong cánh yêu thương được Ngài luôn phú che, được Ngài dìu con từ nay cho đến muôn muôn đời. Và cuộc đời con thiết tha xin mãi thuộc Ngài, được Ngài nhiều con từ nay cho đến muôn muôn đời. Và cuộc đời con thiết tha xin mãi thuộc Ngài. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.